Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden Putin điện đàm về Ukraine, Tổng thống Biden đe dọa trừng phạt và Tổng thống Putin dọa đoàn tuyệt ngoại giao. Nga phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh mới. Việt Nam tuyên án tù 5 năm cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập Lê Trọng Hùng. Tại Việt Nam có thêm 14 ca Omicron nhập cảnh, trong đó có 8 ca từ Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Mỹ có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nếu Moscow có thêm hành động quân sự đối với Ukraine. Và ông Putin đáp lại rằng, động thái như vậy của Mỹ có thể dẫn đến tuyệt giao quan hệ giữa các quốc gia. Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện thẳng thắn trong gần một giờ hôm thứ Năm 30 tháng 12 trong tình trạng báo động ngày càng tăng về việc Nga tăng cường quân đội gần Ukraine. Một cuộc khủng hoảng ngày càng lún sâu khi Điện Kremlin kiên quyết đòi hỏi đảm bảo an ninh biên giới và đẩy mạnh thử tên lửa siêu thanh dường như để nhấn mạnh các yêu cầu của họ. Việc Mỹ đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt sẽ là một sai lầm khủng khiếp và sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov nói với các phóng viên tại Moscow sau cuộc điện đàm. Ông cho biết thêm rằng Tổng thống Putin nói với ông Biden rằng Nga sẽ hành động giống như Mỹ nếu vũ khí tấn công được triển khai gần biên giới Mỹ. Các giới chức Nhà Trắng đưa ra một thông báo ít hung hăng hơn nhiều, gợi ý rằng hai nhà lãnh đạo nhất trí với nhau là có những lĩnh vực mà hai bên có thể đạt được tiến bộ có ý nghĩa, nhưng cũng có những khác biệt không thể giải quyết. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Biden kêu gọi Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine và nói rõ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh và các đối tác sẽ kiên quyết đáp trả nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine. Tổng thống Putin đã yêu cầu cuộc điện đàm và đây là cuộc điện thoại thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong tháng này. Cuộc điện đàm này diễn ra trước một cuộc hội đàm dự kiến giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga vào ngày 9 và 10 tháng 1 tại Geneva. Sau cuộc hội đàm tại Geneva sẽ là cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào ngày 12 tháng 1 và các cuộc đàm phán tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu ở Vienna vào ngày 13 tháng 1. Các giới chức Nhà Trắng cho biết cuộc gọi hôm thứ Năm kéo dài 50 phút kết thúc sau nửa đêm ở Moscow. Tổng thống Biden nói với ông Putin rằng hai cường quốc hiện phải đối mặt với hai con đường, hoặc là ngoại giao, hoặc là sự ngăn chặn của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt, theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng không muốn nêu tên. Giới chức này nói với các phóng viên rằng Tổng thống Biden nói con đường được chọn sẽ tùy thuộc vào các hành động của Nga trong giai đoạn sắp tới. Nga đã nói rõ rằng họ muốn có một cam kết bằng văn bản rằng Ukraine sẽ không bao giờ được phép gia nhập NATO và thiết bị quân sự của liên minh sẽ không được bố trí ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, các yêu cầu mà chính quyền Biden bác bỏ. Ông Biden nói với Tổng thống Putin rằng con đường ngoại giao vẫn mở rộng, ngay cả khi Nga đưa khoảng 100.000 binh sĩ đến biên giới Ukraine và Điện Kremlin đã đẩy mạnh yêu cầu về những bảo đảm an ninh mới từ Mỹ và NATO. Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden nói rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đánh mạnh vào kinh tế thông qua các lệnh trừng phạt nếu ông Putin quyết định hành động quân sự ở Ukraine. Tổng thống Putin phản ứng mạnh. Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Ushakov, cho biết ông Putin lưu ý rằng đó sẽ là một sai lầm mà tổ tiên của chúng ta sẽ coi là một sai lầm nghiêm trọng. Rất nhiều sai lầm đã xảy ra trong 30 năm qua, và tốt hơn chúng ta nên tránh những sai lầm như vậy trong tình huống này. Yêu cầu của Nga sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán ở Geneva, nhưng vẫn chưa rõ liệu có bất cứ điều gì mà ông Biden sẽ sẵn sàng đề nghị với ông Putin để đổi lấy việc xoa dịu cuộc khủng hoảng. Dự thảo các tài liệu an ninh mà Moscow đệ trình yêu cầu NATO không cho Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ khác làm thành viên, đồng thời lùi các hoạt động triển khai quân sự ở Trung và Đông Âu. Hoa Kỳ và các đồng minh từ chối trao cho Nga các đảm bảo về Ukraine mà ông Putin đòi hỏi, với lý do nguyên tắc của NATO là trao tư cách thành viên cho bất kỳ quốc gia nào đủ điều kiện. Tuy nhiên, họ đã đồng ý tổ chức cuộc đàm phán với Nga để thảo luận về những mối quan tâm của nước này. Đề xuất an ninh của Moscow đặt ra câu hỏi liệu ông Putin có đang đưa ra những câu hỏi phi thực tế với kỳ vọng bị phương Tây từ chối để ông ta có cớ xâm lược hay không. Nga phóng thử khoảng 10 tên lửa hành trình siêu thanh Zircon mới từ một tàu khu trục và 2 tên lửa từ một tàu ngầm. Hãng tin Interfax dẫn nguồn từ hạm đội phương Bắc cho biết hôm 31 tháng 12. Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi loại vũ khí này như là một phần của thế hệ hệ thống vũ khí mới không có đối thủ. Ông Putin đã gọi vụ thử tên lửa được thực hiện vào tuần trước là sự kiện lớn trong đời sống đất nước và nói thêm rằng đây là bước tiến đáng kể trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của Nga. Một số chuyên gia phương Tây đã đặt nghi vấn về mức độ tân tiến của vũ khí thế hệ mới của Nga, đồng thời nhận ra rằng sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và độ cao của tên lửa siêu thanh khiến chúng trở nên khó theo dõi và đánh chặn. Ông Putin đã công bố một loại vũ khí siêu thanh mới vào năm 2018, trong một trong những bài phát biểu hung hăng nhất của ông trong nhiều năm. Khi đó ông nói rằng những vũ khí này có thể tấn công hầu hết mọi nơi trên thế giới và né được lá chắn tên lửa của Mỹ. Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc hôm 31 tháng 12 đã cáo buộc hãng bán lẻ khổng lồ Walmart của Mỹ và chuỗi cửa hàng Sam's Club của họ là ngu ngốc và thiển cận, sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Sam's Club đã loại bỏ các sản phẩm có nguồn gốc từ Tân Cương ra khỏi các kệ hàng của họ. Tuần trước, Sam's Club đã hứng búa rìu dư luận ở Trung Quốc sau khi một số báo chí chia sẻ video và ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội Weibo cho thấy hàng hóa có xuất xứ từ khu tự trị Tân Cương ở miền Tây Trung Quốc đã bị xóa khỏi ứng dụng trực tuyến của họ. Tranh cãi trên mạng xã hội nổ ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23 tháng 12 ký thành luật lệnh cấm nhập khẩu từ Tân Cương do lo ngại về lao động cưỡng bức ở khu tự trị này. Walmart là công ty nước ngoài mới nhất gặp rắc rối trước áp lực của phương Tây đối với cách đối xử của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ và các sắc dân Hồi giáo thiểu số khác ở Tân Cương và tầm quan trọng của thị trường và nguồn cung từ Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc cưỡng bức lao động hoặc bất kỳ hành vi làm dùng nào khác ở Tân Cương. Cả Walmart và Sam's Club đều không đưa ra tuyên bố công khai sau khi gặp phản ứng ở Trung Quốc và Walmart đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters hôm 31 tháng 12. Ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc Sam's Club tẩy chay hàng hóa Tân Cương và tìm cách tránh tranh cãi bằng cách giữ im lặng. Gỡ bỏ tất cả các sản phẩm từ một khu vực mà không có lý do chính đáng, che giấu động cơ thầm kín, thể hiện sự ngu ngốc và thiển cận, và chắc chắn sẽ đem đến những hậu quả tồi tệ. Cơ quan này viết trên trang web của họ, Trung Quốc là thị trường khổng lồ của Walmart với doanh thu 11,43 tỷ đô la khi năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1. Trong số 423 cơ sở Walmart hoạt động tại Trung Quốc, 36 là cửa hàng Sam's Club, theo trang web của hãng. Tìm kiếm trên ứng dụng Sam's Club, các mặt hàng Tân Cương phổ biến như nho khô không đem lại bất kỳ kết quả nào, nhưng sản phẩm từ những nơi khác chẳng hạn như trà Phúc Kiến cũng tìm không ra, theo kiểm tra của Reuters hôm 29 tháng 12. Truyền thông Trung Quốc đã trích dẫn các đại diện dịch vụ khách hàng của Sam's Club giải thích rằng các sản phẩm liên quan không phải bị loại ra mà là hết hàng. Cơ quan của Trung Quốc hôm thứ Sáu gọi đó là cái cớ tự huyễn và nói rằng chuỗi bán lẻ này nên tôn trọng lập trường của Trung Quốc đối với Tân Cương nếu họ muốn đứng vững ở thị trường Trung Quốc. Việc một thương hiệu nước ngoài bị mạng xã hội Trung Quốc hoặc truyền thông chính thống của nước này chĩa mũi dùi là không có gì lạ, và tác động của nó có thể gây thiệt hại. Đầu tuần này, hashtag hủy thẻ Sam's Club đã lan truyền trên Weibo với hơn 470 triệu lượt được nhắc đến. Hôm 31 tháng 12, tờ China Daily của nhà nước đưa tin rằng các đối thủ cạnh tranh trong nước đã tổ chức các chiến dịch quảng bá hàng hóa từ Tân Cương. Hồi tháng 7, hãng bán lẻ thời trang Thụy Điển H&M báo cáo doanh số bằng nội tệ giảm 23% ở Trung Quốc trong quý từ tháng 3 cho tới tháng 5, sau khi bị người tiêu dùng tẩy chay hồi tháng 3 trước tuyên bố công khai của H&M rằng họ không bán sản phẩm xuất xứ từ Tân Cương. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã được cho ra tù vào ngày cuối cùng của năm 2021 sau gần 5 năm bị kết tội tham nhũng, làm dấy lên tranh cãi liệu bà có đóng vai trò nào trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 hay không. Bà Park, 69 tuổi, là nhà lãnh đạo được bầu một cách dân chủ đầu tiên ở Hàn Quốc bị phế truất khi tòa án hiến pháp giữ nguyên kết quả bỏ phiếu của Quốc hội hồi năm 2017 để luận tội bà trong một vụ bê bối vốn cũng khiến lãnh đạo các tập đoàn Samsung và Lotte ngồi tù. Tòa án tối cao Hàn Quốc hồi tháng 1 đã giữ nguyên bản án 20 năm tù sau khi bà Park bị kết tội thông đồng với một người bạn để nhận hàng chục tỷ won từ các công ty, chủ yếu là để tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức của gia đình của bạn bà. Tổng thống Moon Jae-in đã ân xá đặc biệt cho bà Park hồi tuần trước với lý do sức khỏe của bà xấu đi và bày tỏ hy vọng việc này sẽ giúp đất nước bỏ lại lịch sử không hay trước đây và thúc đẩy đoàn kết dân tộc. Các quan chức Bộ Tư pháp đã trao lệnh ân xá cho bà Park vào nửa đêm ngày 30 tháng 12 tại bệnh viện nơi bà đã được điều trị một tháng qua, hãng thông tấn Yonhap cho biết. Luật sư của bà Park đã đưa ra lời xin lỗi vì đã khiến người dân quan ngại và cảm ơn ông Moon đã đưa ra quyết định khó khăn. Việc phóng thích bà Park diễn ra trong bối cảnh đảng cũ của bà, đảng quyền lực nhân dân bảo thủ, đảng đối lập chính và đảng dân chủ cầm quyền của ông Moon đang so kè nhau trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thống. Việc bỏ tù bà Park đã chia rẽ đất nước, với các nhóm cánh hữu ủng hộ bà Park tổ chức các cuộc tập hợp hàng tuần để lên án ông Moon cũng như các chính sách của ông và kêu gọi thả bà Park cho đến khi các quy định giãn cách xã hội phòng COVID-19 hồi năm ngoái đã khiến các cuộc biểu tình không thể diễn ra được nữa. Hàng trăm người ủng hộ đã bất chấp nhiệt độ lạnh cống vào cuối ngày 30 tháng 12, đã đổ xô đến bệnh viện nơi bà đang được điều trị để ăn mừng việc bà được phóng thích, với hơn 1.000 bó hoa được gửi tới. Trong khi đó, khoảng 200 người đã biểu tình ở trung tâm Seoul để phản đối việc thả bà Park, Yonhap đưa tin. Hiện không rõ liệu bà Park có tiếp tục hoạt động chính trị hay không, nhưng bà nói trong một hồi ký được phát hành hôm 30 tháng 12 rằng việc kết tội bà có động cơ chính trị và bà bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại người dân một ngày nào đó. Ứng cử viên tổng thống Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân, người điều tra vụ bê bối của bà Park với tư cách là tổng công tố viên, hôm 31 tháng 12 cho biết ông đã thực hiện chức trách của một công chức và nói thêm rằng ông muốn đến thăm bà Park khi sức khỏe bà được cải thiện.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Một tòa án sơ thẩm ở Việt Nam đã kết tội ông Lê Trọng Hùng, một nhà báo độc lập thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước, là tuyên truyền chống nhà nước, và tuyên án ông Hùng 5 năm tù cùng 5 năm quản chế mặc dù ông Hùng không nhận tội tại phiên tòa. Tổ chức nhà báo không biên giới, tức Reporters Sans Frontières, đã lên án bản án này và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho ông Hùng ngay lập tức. Bản án đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên vào ngày 31 tháng 12, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự quy định về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo bản tin của hãng thông tấn nhà nước. Cáo trạng của bên công tố được thông tấn xã Việt Nam dẫn lại cho biết, ông Hùng, còn gọi là Hùng Gàng, 43 tuổi, đăng tải các video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân trên trang fanpage Chấn Hưng Việt Nam TV, tức CHTV Việt Nam, trên Facebook. Tòa án đã phán quyết là ông Hùng phạm tội rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất lòng tin của nhân dân vào thể chế chính trị, gây mất ổn định về văn hóa tư tưởng, do đó cần xử nghiêm. Ông Hùng thừa nhận có làm những hành vi mà tòa nêu, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, nhưng cho rằng mình không có tội. Các video được bên công tố trưng ra làm bằng chứng kết tội nhà hoạt động này là Tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử? Khi nền tư pháp đóng vai trò phá hủy pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó? Thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở tòa bảo hiến để xử về vụ Đồng Tâm. Tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai? Làm gì để giải quyết dứt điểm vấn nạn này? Trong tuyên bố đưa ra ngay sau khi ông Hùng bị tuyên án, RSF lưu ý tòa án Hà Nội chỉ cần chưa tới 2 tiếng đồng hồ để xét xử ông Hùng và rằng ông Hùng đã bị bắt và giam giữ tùy tiện trong 9 tháng trời trước khi phiên tòa diễn ra. Ông cũng không được gặp luật sư mãi cho đến ngày 22 tháng 11, trong khi vợ ông, bà Đỗ Lê Na, không được phép tham dự phiên tòa. Tổ chức quốc tế bảo vệ các nhà báo này chỉ ra. Bản án gây sốc 5 năm tù của Lê Trọng Hùng một lần nữa cho thấy hệ thống tư pháp Việt Nam hoàn toàn thiếu độc lập và làm thế nào tòa chỉ giới hạn ở việc thực thi mệnh lệnh của đảng Cộng sản cầm quyền. Ông Daniel Basta, người phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của RSF, tuyên bố. Chính quyền Việt Nam hiện tại đã trơ trẽn vi phạm Điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong đó mạnh mẽ khẳng định quyền tự do báo chí. Sự khinh miệt tồi tệ đối với nền pháp trị phải chấm dứt, ông Basta nói thêm. Theo RSF thì ông Lê Trọng Hùng thường xuyên đưa tin về các vụ việc tham nhũng và trưng dụng bất hợp pháp và cung cấp thông tin pháp lý để giúp đỡ các nạn nhân. Ông Hùng là nhà đồng sáng lập kênh CHTV thứ hai trở thành nạn nhân bị đàn áp ở Việt Nam. Trước đó, người dẫn chương trình của kênh là ông Lê Văn Dũng đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 của RSF, với tổng cộng 44 người hiện đang bị giam giữ, theo số liệu của RSF. Trong kỳ bầu cử quốc hội khóa 15 hồi tháng 5 năm nay, ông Lê Trọng Hùng đã ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Hai tháng trước ngày bầu cử, Công an Hà Nội đã bắt giam ông với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.
Việt Nam vừa ghi nhận thêm 14 ca nhiễm Omicron từ những người nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm biến chủng này được ghi nhận cho đến nay ở nước này lên 15 ca, giới chức y tế Việt Nam loan báo. Toàn bộ những ca nhiễm này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung ở Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ lúc vừa về đến Việt Nam qua cửa khẩu Đà Nẵng, theo truyền thông trong nước. Cụ thể, 14 ca nhiễm này được xác nhận trong tổng số 15 người nghi nhiễm được lấy mẫu, chiếm tỷ lệ 93%. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết. Trong đó có 8 người đi chuyến bay hồi hương thuê bao của Vietnam Airlines, có số hiệu là VN99 bay thẳng từ San Francisco, Mỹ, về Đà Nẵng hôm 24 tháng 12. Đáng chú ý là điều kiện để được lên máy bay là phải có giấy chứng nhận chích ngừa ít nhất 2 mũi và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 72 giờ trước khi bay, theo tìm hiểu của VOA. Ngoài ra, 6 ca nhiễm còn lại đều về từ Hàn Quốc, trong đó có 3 người đi chuyến bay VN417 hôm 24 tháng 12, 2 người trên chuyến bay VN417 hôm 23 tháng 12 và 1 người trên chuyến bay QH9451 của hãng Bamboo Airlines ngày 21 tháng 12. Tuổi Trẻ dẫn lời Sở Y tế Quảng Nam cho biết. Những ca dương tính với Omicron này được xác nhận sau khi được Viện Pasteur Nha Trang giải mã trình tự gen. Hiện giờ toàn bộ các hành khách trên 4 chuyến bay trên đều đang được cách ly có trả phí ở khách sạn ở Hội An. Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Văn được Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết phần lớn những ca nhiễm Omicron đều không có triệu chứng. Ông Văn cũng nói rằng tất cả các hành khách trên các chuyến bay về Đà Nẵng đều đang được cách ly chặt chẽ với mỗi người một phòng. Hiện tại, những người đi chuyến bay QS9451 của hãng Bamboo Airlines về từ Hàn Quốc ngày 21 tháng 12 đã hết thời hạn cách ly và đã được cho về nhà từ trước khi công bố kết quả có hành khách dương tính với Omicron, theo Tuổi Trẻ. Tổng cộng có 216 hành khách và 13 thành viên tổ bay trên chuyến bay này. 3 chuyến bay còn lại cũng đã hết thời hạn cách ly đến sáng ngày 31 tháng 12. Chuyến bay từ San Francisco về Việt Nam hôm 24 tháng 12 có tổng cộng 177 hành khách. Mỹ đang bị làn sóng nhiễm Omicron càn quét dữ dội với gần 500.000 ca nhiễm được ghi nhận hôm 29 tháng 12, mức cao nhất kể từ lúc dịch bệnh bùng phát ở nước này. Còn tại Việt Nam, dịch bệnh vẫn đang căng thẳng với số ca nhiễm vọt lên 17.000 ca hôm 30 tháng 12, với Hà Nội đã trở thành tâm dịch mới. Tuy nhiên, khác với nhiều nước đang tràn ngập ca nhiễm Omicron, dịch bệnh ở Việt Nam hiện vẫn do biến chủng Delta chi phối. Biến chủng Omicron được cho là lây lan nhanh hơn rất nhiều so với biến chủng Delta. Ca nhiễm Omicron đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam hôm 28 tháng 12 là một hành khách về từ Anh qua sân bay Nội Bài đã được cách ly ở Hà Nội.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Trần Quang Hải trưởng nam của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, vừa qua đời hôm 29 tháng 12 ở Paris, Pháp, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư máu, hưởng thọ 77 tuổi, gia đình ông loan báo. Từ Pháp, ca sĩ Bạch Yến, vợ ông Trần Quang Hải, đã xác nhận thông tin này với VOA tiếng Việt chiều ngày 30 tháng 12 theo giờ Paris. Theo cáo phó gửi ra thì ông Hải đã từ trần vào rạng ngày 30 tháng 12 năm 2021. Theo đó, tang lễ sẽ được cử hành vào lúc 13 giờ rưỡi chiều ngày 4 tháng 1 năm 2022, sau đó đưa đi hỏa táng tại đài hỏa táng Valenton.
Tại vì chú đi nằm ngủ chứ đâu có biết là chú sẽ đi. Ông ngủ dắt em đèn thôi.
Ca sĩ Bạch Yến nói với VOA và cho biết phu quân bà ra đi bất thình lình nên không để lại lời trăn trối hay di nguyện gì. Giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải được cho là đã tiếp bước con đường nghiên cứu và quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam ra thế giới của thân phụ là Trần Văn Khê, người góp công trong việc đưa các loại hình âm nhạc truyền thống của Việt Nam như nhã nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh, ca trù miền Bắc, cồng chiêng Tây Nguyên và đờn ca tài tử Nam Bộ thành di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Cùng vợ là danh ca Bạch Yến, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải đã có hơn 3.000 buổi giới thiệu về âm nhạc dân tộc Việt Nam tại 70 nước trên thế giới. Ông cũng đã xuất bản hai quyển sách tại Mỹ và Pháp là 50 năm nghiên cứu nhạc truyền thống Việt Nam và hát đồng song thanh. Sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1944, trong gia đình có truyền thống 5 đời nghiên cứu và trình diễn âm nhạc cổ truyền, ông Trần Quang Hải đã chọn học ngành violin. Sau khi tốt nghiệp tại trường âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, ông sang Pháp du học và đã từng học về nhạc cụ dân tộc tại các trường đại học nổi tiếng như Sorbonne, Pháp và Cambridge, Anh. Cũng như thân phụ, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải lấy bằng tiến sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam ở Pháp. Ông đặc biệt nghiên cứu về hát đồng song thanh, kỹ thuật dùng một dây thanh đới hát hai giọng khác nhau, gõ muỗng và đàn môi. Kể từ năm 1968, ông tham gia nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học tại Bảo tàng Con người, tức Musée de l'Homme tại Paris, và đồng thời cũng là thành viên của Hội đồng Âm nhạc Truyền thống Quốc tế. Trao đổi với VOA, đạo diễn Thanh Hiệp, vốn chuyên theo dõi văn hóa nghệ thuật truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh và có giao tình nhiều năm với ông Trần Quang Hải, nói ông bàng hoàng và đau lòng khi nhận được tin về sự ra đi của giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải, vì mới cách nay mấy ngày, ông còn trao đổi thư từ với ông Trần Quang Hải. Theo lời đạo diễn này, thì nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Trường Đại học Văn Lang đã ra mắt quỹ học bổng Trần Văn Khê. Cách nay mấy ngày anh Hải còn nhắn tin cho tôi nói ông rất vui về việc này và có gửi kèm tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh, đạo diễn này nói. Nhận định về đóng góp của cố giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải đối với nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam, ông Hiệp cho rằng mặc dù không đi sâu về âm nhạc truyền thống như thân phụ, nhưng thông qua việc giảng dạy về đồng song thanh cho 5.000 môn sinh ở nhiều nước trên thế giới, ông Hải đã giới thiệu cho thế giới về các loại nhạc cụ của Việt Nam như kèn lá trong nhạc lễ Nam Bộ, sáo trúc của đờn ca tài tử, chiên trống của hát bội bằng cách so sánh đồng song thanh với các loại nhạc cụ này. Anh Hải cũng nhìn thấy những bất cập trong việc bảo vệ di sản ở Việt Nam và khuyến nghị các bảo tàng phải làm sao để các di sản có linh hồn, không chỉ trưng bày mà còn phải làm cho nó sống dậy, chẳng hạn như tổ chức các buổi diễn về nhạc cụ dân tộc để thu hút giới trẻ và làm cho giới trẻ hiểu được, ông nói với VOA. Giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải cũng đã trao tặng hàng ngàn tư liệu bao gồm sách vở, băng đĩa, hiện vật nghiên cứu của ông cho Việt Nam hồi năm 2017 và đang tính trao tặng đợt 2, trong đó có bản quyền hai cuốn sách của ông để xuất bản ở Việt Nam, cũng theo lời đạo diễn này. Về người kế tục sự nghiệp nghiên cứu âm nhạc truyền thống của gia tộc họ Trần, sau khi các ông Trần Văn Khê, Trần Quang Hải lần lượt qua đời, ông Hiệp nói, rất tiếc ông Hải không có người con nào chuyên sâu về lĩnh vực này, đó là nỗi buồn. Ông Hải có một người con gái ở Pháp nghiên cứu và xuất bản sách về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Ngoài ra một người em họ của ông Hải là bà Hà Trần, con gái cố Quế Kiệt Trần Văn Trạch, hiện đang nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc ở Pháp nhưng chuyên về piano.
Cảm thấy là tới đó thì đã hết cái đó rồi. Nhưng mà ông lại có nhiều cái học trò người Việt, ông lại đang hoạt động ở Việt Nam á, là học trò của thầy Hải á.
Thưa quý vị, Triều Tiên đang yêu cầu người dân của họ ăn nhiều thịt thỏ hơn khi nước này phải trải qua năm thứ hai phong tỏa quốc tế vì COVID-19. Phong tỏa đã khiến cho đất nước lâu nay bị cô lập, thậm chí càng bị tách rời khỏi phần còn lại của thế giới hơn bình thường, với ảnh hưởng to lớn đến từ thương mại. Mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây.
Tại nông trại hợp tác Soxin ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, nông dân Soxin E đang chăm sóc 300 con thỏ, cho chúng ăn các loại rau trồng trên cánh đồng bên ngoài. Bà nói những con thỏ của bà có thể tăng trọng lên tới 5kg trong vòng 6 tháng. Các gia đình trong khu vực sẽ chia sẻ thành quả từ hợp tác xã. Bà nói, đảng chúng tôi có chính sách biến cỏ thành thịt và nếu việc chăn nuôi diễn ra thuận lợi, chúng tôi là những người được hưởng lợi. Vì chúng tôi ở đây trong một khu vực canh tác, chúng tôi có rất nhiều rau cỏ nên chúng tôi thật sự có điều kiện thuận lợi để chăn nuôi thỏ. Nếu chúng tôi phòng bệnh cẩn thận, chúng tôi thật sự có thể nuôi thỏ tốt, chỉ với cỏ thôi. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc như Chương trình Lương thực Thế giới và hầu hết các đại sứ quán nước ngoài đã rút nhân viên của họ ra khỏi Bình Nhưỡng. Vì vậy, rất khó để biết điều kiện bên trong Triều Tiên hiện nay như thế nào. Truyền thông nhà nước đã liên tục đăng những chuyện về chăn nuôi thỏ trong năm nay. Bộ Triều Tiên Kim Jong-un đã nêu bật sáng kiến này trong một bài diễn văn mang tính dấu mốc vào tháng 9 năm nay. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên nói, ông Kim kêu gọi quyết liệt tăng đàn dê và gia súc, đồng thời tiến hành ồ ạt phong trào toàn dân chăn nuôi thỏ theo quy định chính sách của đảng, lấy thịt từ cỏ trong lĩnh vực chăn nuôi và chú ý giảm đơn vị tiêu thụ thức ăn đến mức tối đa và cải thiện công tác phòng chống bệnh dịch nơi động vật. Thịt từ cỏ là khẩu hiệu mà đảng lao động Triều Tiên cầm quyền sử dụng để khuyến khích người dân tận dụng tối đa và gắng gượng trong lúc khốn khó. Tại quận Ryongseon ở Bình Nhưỡng, bà nội trợ An Hong Hoa nuôi một số lượng lớn đàn thỏ ở bên dưới căn hộ chung cư của bà. Bà nói thỏ đẻ khoảng 5 lần một năm, mỗi lứa từ 7 đến 11 con thỏ con. Bà tặng chúng cho binh sĩ và thợ xây dựng. Bà nói, nhà chúng tôi nuôi khoảng 30 con thỏ, chúng đẻ khoảng 150 con mỗi tháng. Vì thế bình thường chúng tôi nuôi hơn 1.000 con thỏ mỗi năm và mỗi con nặng trung bình 3-4 kg. Chúng tôi sản xuất 3 tấn thịt mỗi năm. Thành quả đó, việc chăn nuôi thỏ làm tôi cảm thấy không có gì là không thể làm được nếu bạn thật sự quyết tâm. Người dân Triều Tiên từ lâu đã thiếu protein trong bữa ăn của họ. Phần phía bắc của bán đảo Triều Tiên là miền núi và thiếu đất nông nghiệp. Triều Tiên dựa vào sự giúp đỡ từ các đồng minh cộng sản của mình. Nhưng sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nước này trải qua nạn đói trong những năm 1990 và kể từ đó vẫn chưa thể cung cấp đủ thức ăn cho dân chúng. Đầu bếp tại nhà hàng Potongkang Manbang ở trung tâm Bình Nhưỡng hiện đang dùng thịt thỏ để chế biến thức ăn. Chúng tôi có thể làm tất cả các loại món ăn, bất cứ món nào khách hàng muốn. Nhưng hiện nay vào mùa này, rất nhiều người gọi món thỏ. Đầu bếp tên Sung Myung-sil nói. Một thực khách nêu cảm nghĩ sau khi thưởng thức món thỏ tại nhà hàng. Thịt thỏ ăn khá ngon, rất bổ dưỡng, rất tốt cho người đang hồi phục sau bệnh. Vì thế tôi thích ăn thịt thỏ, ông nói. Thịt thỏ là một món ăn truyền thống trong thực đơn ở Triều Tiên, nhưng không phải là món được nhiều người yêu thích. Đối với những người có tiền, thường thì thịt heo và thịt bò được ưa chuộng hơn cả. Và không có truyền thống tự nguyện ăn chay ở Triều Tiên. Người nước ngoài giờ đây càng ít biết về điều kiện sống ở Triều Tiên hơn bao giờ hết. Việc truyền thông nhà nước quảng bá chăn nuôi và ăn thịt thỏ có thể là chỉ dấu cho biết thức ăn trên bàn thậm chí còn ít hơn bình thường.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.